Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với anh Vũ, Thanh Phương và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 4 tháng 3 năm 2015. Một người Việt tại Anh bị đưa về Mỹ để xét xử về tội yểm trợ Al-Qaeda. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2015 tăng ít nhất 10%. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu tố cáo có 12.000 quân Nga hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine. Liên hiệp châu Âu và Cuba mở lại đối thoại. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ triển khai chiến lược kéo Ấn Độ vào Biển Đông. Kính thưa quý vị, một người Việt sinh sống tại Anh bị tình nghi tham gia hoạt động khủng bố của tổ chức Al-Qaeda đã bị dẫn độ sang Hoa Kỳ và sẽ bị xét xử tại đấy, theo thông báo của ngành tư pháp Mỹ vào hôm qua.
Theo thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, anh Phạm Quang Minh, 32 tuổi, đã được đưa ra trước một thẩm phán ở New York ngày 2 tháng 3 vừa qua và ngày mai sẽ bị thẩm vấn trước tòa án New York. Có biệt danh là Amin, anh Phạm Quang Minh bị tình nghi có liên hệ với tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở bán đảo Ả Rập, gọi tắt là ATPA, được tổ chức này huấn luyện quân sự và đã trợ giúp về mặt vật chất cho tổ chức này. ATPA bị Hoa Kỳ xem là nhánh hoạt động tích cực nhất và nguy hiểm nhất của mạng lưới khủng bố Hồi giáo Al-Qaeda. Phạm Quang Minh đã bị bắt tại Anh vào năm 2012 và hiện bị ngành tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc 5 tội danh, trong đó có các tội danh âm mưu cung cấp vũ khí cho ATPA và âm mưu được huấn luyện quân sự. Nếu bị tòa xem là phạm các tội nói trên, anh có thể lãnh án tù chung thân. Từ London, thông tin viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết về vụ này.
Vào tháng 7 năm 2011, anh Phạm Quang Minh đã bị bắt tại Anh Quốc khi mà quay trở về từ bên Yemen và bị bắt ngay tại sân bay. Thì theo cái hồ sơ tòa mà tôi đang có trước mắt đây, vụ việc kéo dài từ nhiều năm nay bởi vì nó liên quan đến một cái mạng lưới mà người ta gọi là AQAP, tức là cái lực lượng Al-Qaeda hoạt động ở bán đảo vùng vịnh. Thì cái lực lượng này chiêu mộ rất là nhiều người ở bên Anh Quốc đi sang họ để mà tập huấn. Thì người ta có được cái bằng chứng là anh Phạm Quang Minh này đã theo đạo Islam, tức là cải đạo sang đạo Hồi giáo của những cái lực lượng quá khích đấy, năm anh ấy 21 tuổi. Và nhiều lần đi sang bên kia để mà huấn luyện. Và cái lần đặc biệt nhất đó là cái lần đi sang Yemen để mà thực tập bắn súng và có những cái hoạt động để mà học tập cái lực lượng khủng bố đó. Cho nên là cảnh sát quốc tế và cảnh sát Anh họ có đủ bằng chứng để mà bắt anh này thưa anh.
Như vậy thì chúng ta có thể hiểu vì sao là ngành tư pháp Hoa Kỳ có thể dẫn độ một người sống tại bên Anh về nước Mỹ để mà xét xử về tội khủng bố à?
Vâng thưa anh, thì trước hết là anh Phạm Quang Minh này bị tước quốc tịch Anh, cho nên là anh ta hiện nay không còn là công dân của Anh nữa, mà quay trở lại cái quốc tịch trước đó thì trước đó anh ta có thể là một người vô quốc gia, chịu sự bảo hộ của Liên Hợp Quốc và tòa New York thì họ có thể xử bất kỳ ai nếu mà liên quan đến vụ việc này, hoặc là thậm chí nếu mà anh ta là người công dân Việt Nam nhưng mà liên quan đến những cái vụ án quốc tế thì tòa quốc tế cũng có thể dẫn độ người này về để mà xử. Thì như cảnh sát Anh họ xác nhận được ấy, thì anh Phạm Quang Minh là thành viên của cái lực lượng Al-Qaeda ở vùng Vịnh. Thì cái lực lượng mà có tên là AQAP này ấy, là một lực lượng hoạt động trên toàn thế giới. Và như quý vị biết đó, họ đã từng có những cái âm mưu khủng bố đánh rơi một cái chiếc máy bay vào kế hoạch là vào khoảng tháng 12 năm 2009. Cái vụ việc đó đã khiến toàn thế giới phải tăng cường an ninh khi mà đi máy bay. Hay là một cái vụ việc gần đây ở tờ báo Charlie ở bên Pháp cũng liên quan đến lực lượng Al-Qaeda vùng vịnh này. Khi mà một cái vụ việc mang tầm quốc tế như vậy thì chỉ cần một bên nguyên đơn họ đưa ra kiện là có thể dẫn độ cái đương sự về cái tòa án đó để mà xử lý. Thì nếu mà tòa án ở bên New York mà xác nhận chính xác là anh Phạm Quang Minh này là thành viên của cái lực lượng Al-Qaeda đó và anh Phạm Quang Minh này thật sự có liên quan đến những cái âm mưu khủng bố đó, thì anh này ngoài cái chuyện là bị chịu cái hình phạt trục xuất khỏi nước Anh còn phải chịu thêm một cái án tù rất là nặng hơn là những người đang ở cái trại Guantanamo.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn thông tin viên Lê Hải từ London đã cung cấp một số chi tiết liên quan đến việc một người Việt Nam sống tại Anh vừa bị dẫn độ sang Hoa Kỳ để xét xử về tội tham gia khủng bố.
Về tình hình Trung Quốc, chi phí quốc phòng của nước này vẫn duy trì mức tăng hai con số. Và hôm nay, một quan chức cao cấp Quốc hội Trung Quốc cho biết dự kiến ngân sách quốc phòng của Trung Quốc trong năm nay sẽ phải tăng khoảng 10% so với năm trước.
Một ngày trước khi Quốc hội chính thức khai mạc và sẽ thông qua ngân sách cụ thể, phát ngôn viên của cơ quan lập pháp Trung Quốc đã tiết lộ con số sơ bộ nói trên. Trong cuộc họp báo hôm nay tại Bắc Kinh, bà Phó Oánh cho biết, xin trích, ngay từ bây giờ tôi có thể đưa ra cho quý vị ý tưởng chung, mức tăng ngân sách quân sự trong năm 2015 dự kiến sẽ khoảng từ 10%, hết lời dẫn, với tham vọng trở thành một cường quốc thế giới để có thể gây sức ép lên khu vực châu Á trong những đòi hỏi về chủ quyền lãnh thổ. Liên tục trong những năm gần đây, Bắc Kinh vẫn đều đặn tăng ngân sách quốc phòng ở mức hai con số. Ví dụ, năm 2012 tăng 11,2%, 2013 tăng 10,7% so với năm trước, và năm ngoái con số này nhảy vọt lên 12,2%. Theo con số chính thức thì Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ về chi tiêu quân sự, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng con số mà Bắc Kinh đưa ra còn thấp hơn nhiều so với thực tế. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính năm 2012, Trung Quốc đã chi từ 135 đến 215 tỷ đô la Mỹ cho quân giải phóng nhân dân, một đội quân đông nhất thế giới với biên chế 2,3 triệu người. Theo con số chính thức được thông báo thì mức chi tiêu quân sự của Trung Quốc cũng đã gấp 3 lần của Ấn Độ và bằng tổng số ngân sách quốc phòng gộp lại của các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam. Tham vọng quân sự của Bắc Kinh ngày càng lớn đã đẩy những nước có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc vào cuộc chạy đua vũ trang hoặc tăng cường liên kết với Hoa Kỳ.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, nước này vừa bị Manila tố cáo trước Liên Hiệp Quốc về việc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông. Lời tố cáo của Philippines được bà Irene Natividad Susan, phó đại diện thường trực của Philippines tại Liên Hiệp Quốc, nêu lên nhân một cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an tổ chức ngày 23 tháng 2 tại New York. Theo nhà ngoại giao Philippines, việc Trung Quốc ồ ạt xây đảo nhân tạo trên các bãi đá ở vùng quần đảo Trường Sa là một mối đe dọa trực tiếp đến Philippines và đến các quốc gia khác có tuyên bố chủ quyền trong vùng, và cần được coi là một mối quan ngại lớn cho tất cả các nước vì đe dọa an ninh, hòa bình và ổn định trong khu vực, từ ngữ trong nguyên văn. Không chỉ là một nguy cơ trong lĩnh vực an ninh, các hành động nạo vét lòng biển để bồi đắp đảo nhân tạo của Bắc Kinh còn bị Manila tố cáo là tàn hại môi trường, vừa phá hủy trên bình diện rộng tính chất đa dạng sinh học của khu vực, vừa làm mất đi vĩnh viễn thế cân bằng sinh thái ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên mà Philippines nêu bật vấn đề Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo trên Biển Đông trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, định chế có chức năng duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Cũng liên quan tới Trung Quốc, hơn 450 người đã thiệt mạng trong năm 2014 tại vùng Tân Cương, nơi có đa số cư dân là người Hồi giáo. Đây là nghiên cứu của một tổ chức phi chính phủ vừa công bố.
Tổ chức dự án về nhân quyền cho người Duy Ngô Nhĩ, trụ sở tại Washington, đã đưa ra con số nói trên dựa theo những dữ liệu thu thập được từ báo chí chính thức Trung Quốc và báo chí ngoại quốc. Theo thẩm định của tổ chức phi chính phủ này, khoảng từ 457 đến 478 người đã thiệt mạng vào năm ngoái ở Tân Cương. Số nạn nhân người Duy Ngô Nhĩ cao hơn gấp 3 lần so với số nạn nhân người Hán. Tổng số nạn nhân năm ngoái như vậy là nhiều hơn gấp 2 lần so với con số của năm 2013. Theo nghiên cứu của tổ chức nói trên, số nạn nhân ở Tân Cương tăng vọt đó là do chính quyền Bắc Kinh đã sử dụng vũ lực quá mức và do môi trường an ninh xấu đi kể từ khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013. Tại vùng có đa số dân là Hồi giáo này, từ hai năm nay đã xảy ra ngày càng nhiều vụ bạo động sắc tộc và tôn giáo mà chính quyền Bắc Kinh xem là hành động của những kẻ khủng bố và ly khai. Cũng về các tổ chức phi chính phủ, một phát ngôn viên của Quốc hội Trung Quốc hôm nay cho rằng chính quyền cần phải kiểm soát chặt chẽ hơn các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc nhằm gọi là bảo vệ an ninh quốc gia. Hiện giờ toàn bộ các tổ chức phi chính phủ phải đăng ký hoạt động với chính quyền, nhưng thủ tục đăng ký rất phức tạp, cho nên nhiều tổ chức của Trung Quốc và nước ngoài đành phải hoạt động không có giấy phép. Và năm ngoái Bắc Kinh đã điều tra về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trong khuôn khổ một chương trình của Ủy ban An ninh Quốc gia, một cơ chế được thành lập vào năm 2013 và đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình.
Trở lại vùng Đông Nam Á, bất chấp phản đối kịch liệt của Canberra, hôm nay Indonesia đã cho chuyển hai tử tù người Úc sang một nhà tù khác để chuẩn bị công việc hành quyết.
Andrew Chan và Myuran Sukumaran bị kết án tử hình năm 2016 vì tội đứng đầu một đường dây buôn bạch phiến giữa Indonesia với Úc. Từ sáng sớm đã được đưa bằng máy bay từ nhà tù trên đảo Bali sang một nhà tù trên đảo Java. Cho tới nay, chính quyền Jakarta vẫn chưa thông báo ngày hành quyết hai tử tù này, nhưng việc chuyển trại tù hôm nay cho thấy có thể họ sẽ bị xử tử trong ngày mai. Các tử tù tại Indonesia thường được báo trước 72 tiếng đồng hồ trước khi ra pháp trường. Theo Bộ trưởng Tư pháp Indonesia, việc chuẩn bị cho cuộc hành quyết, đặc biệt là huấn luyện đội xử bắn, đang được tiến hành. Hai người Úc nói trên nằm trong số 10 tử tù sắp bị xử bắn ở Indonesia, trong đó có các công dân Pháp, Brazil, Nigeria hay Ghana. Những người ngoại quốc này cũng đã bị Tổng thống Indonesia bác đơn xin ân xá. Ngay sau khi lên cầm quyền vào tháng 10 năm ngoái, tân Tổng thống Joko Widodo đã tuyên bố là ông sẽ không ân xá cho những tử tù bị kết án vì tội buôn ma túy. Ông cho rằng về mặt ma túy, Indonesia đang trong tình trạng khẩn cấp vì mỗi ngày có hàng chục thanh niên chết vì ma túy.
Về tình hình Ukraine, vào hôm qua, chỉ huy trưởng lực lượng Mỹ tại châu Âu tướng Ben Hodges tố cáo có khoảng 12.000 quân Nga được tăng cường để hỗ trợ cho quân nổi dậy ở miền đông Ukraine.
Phát biểu tại Berlin, tư lệnh Mỹ cho biết quân đội Nga nói trên được huy động hỗ trợ phe ly khai Ukraine, bao gồm các cố vấn quân sự, chuyên gia về vũ khí và binh sĩ chiến đấu. Ông Ben Hodges cũng nêu con số hiện có khoảng 29.000 quân Nga đóng tại Crimea kể từ sau khi bán đảo này được sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 năm ngoái. Ngoài ra, Nga còn triển khai khoảng 50.000 quân dọc biên giới với Ukraine để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp lực lượng nổi dậy bị thất trận trước quân đội của Kiev. Kiev và phương Tây vẫn liên tục đưa ra các bằng chứng tố cáo Nga đem quân tham chiến hỗ trợ lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn luôn khẳng định không liên quan gì đến quân ly khai. Theo nguồn tin của phủ tổng thống Pháp, thì sau cuộc điện đàm hôm qua giữa lãnh đạo các nước Mỹ, Pháp, Đức, Anh, Ý và chủ tịch Hội đồng châu Âu, tổng thống Barack Obama, tổng thống Pháp François Hollande và thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhất trí quan điểm phương Tây sẽ phản ứng mạnh trong trường hợp lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine bị phá vỡ. Đồng thời, lãnh đạo các nước phương Tây kêu gọi tăng cường vai trò giám sát ngừng bắn của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE.
Về quan hệ châu Âu-Cuba, vào hôm nay tại La Habana, Liên hiệp châu Âu và Cuba đã mở lại các cuộc đàm phán nhằm tiến tới bình thường hóa quan hệ, trong bối cảnh La Habana và Washington đang xích lại gần nhau.
Phiên đối thoại thứ ba giữa Liên hiệp châu Âu với Cuba diễn ra trong hai ngày, sẽ đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như nhân quyền và mở cửa chính trị. Hai bên đã đề ra mục tiêu ký kết được một hiệp định đối thoại chính trị và hợp tác nhằm chấm dứt một thập niên bất hòa. Quan hệ Liên hiệp châu Âu-Cuba đã chính thức bị đình chỉ từ năm 2003. Đại diện của hai bên tuy vậy đã mở lại đối thoại vào tháng 5 2014, khi châu Âu thay đổi chính sách nhằm khuyến khích La Habana cải tổ trong lĩnh vực nhân quyền. Về phần Cuba thì muốn Liên hiệp châu Âu từ bỏ cái gọi là lập trường chung có hiệu lực từ năm 1996, tức là lập trường đặt điều kiện chỉ hợp tác kinh tế với La Habana nếu chế độ này có những tiến bộ về dân chủ, đặc biệt là về các quyền dân sự và chính trị. Để chứng tỏ là châu Âu không muốn để Hoa Kỳ qua mặt trong việc bình thường hóa bang giao với La Habana, hôm qua Điện Élysée thông báo là Tổng thống François Hollande sẽ đến thăm chính thức Cuba ngày 11 tháng 5. Đây sẽ là chuyến viếng thăm Cuba đầu tiên của một vị nguyên thủ quốc gia Pháp. Vào tháng Giêng vừa qua, Tây Ban Nha cũng đã kêu gọi Liên hiệp châu Âu đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa bang giao với Cuba để không bị Hoa Kỳ lấn sân, đặc biệt là về mặt trao đổi thương mại. Trong những năm gần đây, trao đổi mậu dịch giữa Cuba với Liên hiệp châu Âu đã gia tăng đáng kể, đưa khối này trở thành đối tác thương mại thứ hai của Cuba chỉ sau Venezuela.
Riêng tại Mỹ, theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện, hôm qua Thủ tướng Israel Netanyahu đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Nội dung chủ chốt bài diễn văn là chỉ trích các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran mà Washington và Tehran đang tiến hành. Phát biểu của Thủ tướng Israel đã được Hạ viện, đa số thuộc Đảng Cộng Hòa, tán thưởng. Nhưng ngay sau đó, Nhà Trắng, mà đích thân là Tổng thống Obama, đã phê phán mạnh mẽ lập trường của Thủ tướng Israel. Thông tín viên Jean-Louis Pouquet tại Washington tường trình.
Obama n'a pas regardé le discours. Il tenait à ce moment-là une vidéoconférence avec les dirigeants européens, dont François Hollande.
Ông Barack Obama không theo dõi bài diễn văn của ông Netanyahu đọc trước Quốc hội Mỹ. Lúc đó, ông đang có cuộc điện đàm với các lãnh đạo châu Âu để bàn về khủng hoảng Ukraine. Tuy vậy, ông Obama đã nắm rõ được nội dung bài phát biểu. Ông đã phản ứng lại những quan điểm của Thủ tướng Israel bằng một thái độ không có gì thiện cảm. Diễn văn của ông Netanyahu lên án một thỏa thuận chưa được ký và thỏa thuận đó có thể giúp chấm dứt chương trình hạt nhân Iran. Điều này sẽ có thể có lợi cho Israel, trong khi mà ông Netanyahu không đề xuất được giải pháp nào thay thế cho các cuộc đàm phán đang diễn ra. Tổng thống Mỹ nói, xin trích, Thủ tướng Netanyahu đã không đưa ra một giải pháp thay thế vững vàng nào để có thể đi tới một cơ chế kiểm soát được và để ngăn chặn Iran trang bị vũ khí hạt nhân. Hết lời dẫn. Phản ứng phũ phàng này của Nhà Trắng là điểm xấu cho quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel nếu ngày 17 tháng 3 này ông Netanyahu tái đắc cử. Như vậy, sự lạnh nhạt có thể sẽ kéo dài đến hết nhiệm kỳ của ông Obama. Thế nhưng, Thủ tướng Israel cũng đã được nhiều người ủng hộ tung hô tại Quốc hội Mỹ, chủ yếu là bên phe Cộng Hòa. Cũng có những nghị sĩ Đảng Dân Chủ chia sẻ với ý kiến phải dè chừng với Iran. Tuy nhiên, có khoảng 50 dân biểu Đảng Dân Chủ đã tẩy chay bài diễn văn của Thủ tướng Israel. Bà cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có mặt tại Quốc hội khi đó đã đánh giá bài diễn văn của ông Netanyahu là lăng mạ vào trí tuệ của Hoa Kỳ.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng tại Hoa Kỳ hôm nay, tại thành phố Boston, diễn ra phiên xử bị cáo duy nhất về vụ khủng bố tại cuộc thi chạy marathon cách đây 2 năm khiến 3 người chết và 264 người bị thương ngày 15 tháng 4, 2013. Chokha Sanaev, thanh niên Hồi giáo 21 tuổi sinh tại Kyrgyzstan, có thể lên án tử hình do đã gây ra vụ khủng bố được coi là nghiêm trọng nhất kể từ các vụ khủng bố ngày 11 tháng 9, 2001 tại Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ tiếp tục triển khai chiến lược kéo Ấn Độ vào Biển Đông. Hải quân Ấn Độ hoàn toàn có quyền tự do đi lại ở Biển Đông. Nội dung phát biểu trên đây của Đô đốc Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ vào hôm qua được đánh giá là một dấu hiệu mới cho thấy Hoa Kỳ đang từng bước triển khai chiến lược khuyến khích Ấn Độ can dự dứt khoát hơn vào Biển Đông trong bối cảnh vùng biển này đang bị Trung Quốc cậy sức thao túng. Nhân chuyến ghé thăm Ấn Độ vào hôm qua, Đô đốc Harris Junior đã có cuộc tiếp xúc với Đô đốc Ấn Độ Robin Dhawan, Tư lệnh Hải quân Ấn, cũng như nhiều quan chức khác. Phát biểu sau cuộc gặp, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ đã không ngần ngại tố cáo các chiến thuật khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông đã nâng cao mức độ căng thẳng trong khu vực. Đô đốc Mỹ đã dẫn chứng nhận định của ông bằng sự kiện Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc bồi đắp đảo nhân tạo ở Trường Sa. Ông nói, xin trích, tôi rất quan ngại trước tiến trình bồi đắp xây dựng của Trung Quốc. Tôi cho rằng đó là hành vi khiêu khích khiến cho căng thẳng leo thang ở Biển Đông và ở các nước ven Biển Đông. Do đó, tôi rất lo ngại về điều này, hết lời trích. Trong tình hình đó, Đô đốc Harris kêu gọi tất cả những ai quan tâm đến quyền tự do hàng hải là phải chú ý đến những gì Trung Quốc đang làm ở Biển Đông và những hoạt động cải tạo đất đai dồn dập của nước này. Những hành động đó đang làm thay đổi nguyên trạng và thực tế ở đây. Trong một lời nhắn gửi trực tiếp đến Ấn Độ, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ xác định rằng Biển Đông là vùng biển quốc tế chứ không phải là lãnh hải của riêng nước nào. Do đó, xin trích, Ấn Độ được quyền hoạt động tự do ở bất cứ nơi nào mà mình muốn. Nếu nơi đó là Biển Đông thì cứ việc đến hoạt động ở đó. Lời khuyến khích Ấn Độ can dự vào Biển Đông quả thực là rất rõ ràng. Theo giới quan sát, chủ trương của Mỹ là thuyết phục được Ấn Độ tích cực hơn trong hồ sơ Biển Đông, qua đó chia lửa với Hoa Kỳ trong việc đối phó với tham vọng khống chế toàn khu vực của Trung Quốc. Mong muốn của Mỹ như ngày càng được phía Ấn Độ đáp ứng, đặc biệt là từ phía các giới lãnh đạo quân sự từng tỏ ý bất bình trước các hành động khiêu khích hay hù dọa của Trung Quốc trước đây nhắm vào Hải quân Ấn Độ khi đi qua vùng Biển Đông. ý định của Ấn Độ can dự vào Biển Đông đặc biệt rõ nét từ khi Thủ tướng Modi lên cầm quyền ở New Delhi. Ấn Độ trong thời gian gần đây đã tranh thủ mọi dịp để nhấn mạnh quan điểm là mọi nước phải tôn trọng quyền tự do lưu thông mà không bị cản trở trong các vùng biển quốc tế như Biển Đông. Chủ trương lôi kéo Ấn Độ của Washington và phản ứng sẵn lòng của Ấn Độ có thể nói là đã được lãnh đạo hai nước hoàn toàn đồng ý khi trong hai lần họp thượng đỉnh mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Ấn Narendra Modi đều đã công khai bày tỏ thái độ quan ngại của hai cường quốc trước tình hình Biển Đông. Khu vực Biển Đông đã được hai lãnh đạo nêu đích danh trong những tuyên bố chung, một lần nhân dịp Thủ tướng Ấn thăm Mỹ vào năm ngoái và mới đây trong bản tuyên bố chung về tầm nhìn chiến lược Mỹ-Ấn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, công bố nhân chuyến công du Ấn Độ của Tổng thống Obama vào tháng giêng. Lôi kéo Ấn Độ vào Biển Đông tuy nhiên chỉ là một phần trong một chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ, chọn Ấn Độ là một nhân tố then chốt trong chính sách xoay trục vào châu Á. Ví dụ cụ thể có thể được thấy là qua cuộc tập trận song phương Mỹ-Ấn có tên là Malabar. Cuộc tập trận này bắt đầu được mở rộng cho các đồng minh châu Á của Mỹ trên cơ sở thường xuyên hơn, cụ thể là mở ra cho Nhật Bản. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin bổ sung một số thông tin. Theo nguồn tin từ Pháp vào hôm nay cho AFP biết, thì trong tháng 2 vừa qua, Pháp đã phát lệnh truy nã quốc tế nhắm vào 3 nghi can trong vụ khủng bố bài Do Thái xảy ra năm 1982 tại Paris. Trong khuôn khổ cuộc điều tra do thẩm phán chống khủng bố Mark Trevedich phụ trách, cảnh sát đã nhận diện được 3 nghi can nói trên, hiện đang sống ở 3 nơi, Cisjordania, Jordania và Na Uy. Xin nhắc lại là vào trưa ngày 9 tháng 8 năm 1982, nhà hàng Joe Goldenberg ở Rue des Rosiers, quận 4 Paris đã bị ném lựu đạn trong lúc có khoảng 50 thực khách. Hai kẻ sát nhân sau đó đã xông vào nhà hàng và xả súng. Theo tư pháp nước Pháp thì nhóm khủng bố bao gồm từ 3 đến 5 người, sau đó đã đi dọc theo phố và nổ súng vào những người qua lại. Vụ khủng bố kéo dài khoảng 3 phút làm 6 người chết và 22 người bị thương. Giới điều tra cho rằng thủ phạm vụ khủng bố là một nhóm ly khai Palestine mang tên Fatah, Hội đồng Cách mạng, do Abu Nida lãnh đạo, tách ra từ Tổ chức Giải phóng Palestine.
Tại Ukraine, một vụ tai nạn nổ khí trong hầm lò sáng nay đã xảy ra tại mỏ than Zasyatko ở miền đông Ukraine, làm ít nhất 32 người bị mất tích và được cho là có thể đã chết. Con số 32 người chết được lãnh đạo công đoàn thợ mỏ vùng Donbass khẳng định với AFP. Vùng mỏ than này nằm trong khu vực giao tranh giữa quân nổi dậy thân Nga và quân đội Kiev trong hơn 10 tháng qua đã làm 6.000 người chết. Ông Mykola Volinko, lãnh đạo công đoàn, nói là có thông tin về 32 người chết nhưng không biết chính xác là có bao nhiêu thợ mỏ dưới hầm lò. Theo một đại diện công đoàn ngành công nghiệp mỏ của Ukraine thì hiện không có một liên lạc nào với 32 người trên và các nhân viên cứu hộ hiểu được là trong hoàn cảnh như thế thì khả năng sống sót hầu như không có. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân. Phát ngôn viên của ông thì thông báo sẽ quyết định một ngày quốc tang khi số lượng người chết được xác định.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sẽ đến trong giây lát, trước hết là phần điểm báo của Thu Hằng, sau đó là tạp chí xã hội với đề tài Năm Quốc tế Đất đai 2015 do Trọng Thành thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Tòng Xuân và giáo sư Võ Thị Hương ở Cần Thơ. Sau đây là phần tin bổ sung của RFI.
Bốn trăm năm ngày ra đời vườn Luxembourg. Cách đây đúng 4 thế kỷ, vào năm 1615 tại Pháp, trong một bức thư gửi tới kiến trúc sư Salomon de Brosse, Thái hậu Marie de Médicis đốc thúc việc khởi công mở rộng cung điện Luxembourg và xây dựng khu vườn cùng tên. Việc trồng cây tạo phong cảnh đã bắt đầu từ 3 năm trước đó và công trình xây cất này được hoàn tất gần 2 thập niên sau. Năm 1615 cũng là một cột mốc lịch sử quan trọng. Louis XIII thành hôn rồi lên ngôi vua, kế vị vua cha là Henri đệ tứ, kết thúc giai đoạn nhiếp chính của Thái hậu Marie de Médicis. Quan hệ giữa hai mẹ con cũng không được kháng khích và gần gũi cho lắm. Việc rời hoàng cung để về sống tại cung điện Luxembourg chẳng khác gì một hình phạt, một khoảng cách hầu như là do áp đặt giữa vua Louis XIII với người mẹ là Thái hậu Marie de Médicis. Sau giai đoạn nhiếp chính, Thái hậu lui về ở ẩn. Bà mua lại mảnh đất và dinh thự của công tước xứ Luxembourg do bà rất thích lối kiến trúc của cung điện này. Về lối kiến trúc mặt tiền cũng như cách trang trí nội thất, cung điện Luxembourg gợi hứng rất nhiều từ lối thiết kế thời Phục Hưng, cách bố trí sắp đặt thì theo kiểu Ý. Hình dáng của cung điện có nhiều nét giống như cung điện Pitti tại thành phố Firenze, nguyên quán của Thái hậu Marie de Médicis, trước khi bà thành hôn với vua Henri đệ tứ và trở thành hoàng hậu vương triều Pháp. Một khi sở hữu cung điện Luxembourg, Thái hậu Marie de Médicis cho mở rộng khuôn viên từ 8 hecta ban đầu lên thành 23 hecta, và trong lối thiết kế, khu vườn này tái tạo nhiều phong cảnh của nước Ý. Có lẽ suốt đời hoàng hậu của nước Pháp không bao giờ quên được xứ sở quê hương của mình. Vườn Luxembourg chỉ thành hình nhờ nhà thiết kế Jacques Boisseau và được hoàn tất nhờ vào sự hỗ trợ của kiến trúc sư danh tiếng André Lenôtre, phát họa ra những lối đi và tạo dựng phong cảnh theo mô hình của một thế giới thu nhỏ. Nhưng tại sao người Pháp lại dùng hai cách gọi khác nhau? Vườn Luxembourg thì gọi là Jardin, còn vườn Monceau thì gọi là Parc. Trong phạm trù ngữ vựng, chữ Parc và Jardin có một sự khác biệt nho nhỏ. Parc là công viên dành cho công chúng, còn Jardin là vườn của tư nhân. Sau này, cho dù Luxembourg thuộc về quyền sở hữu của nhà nước Pháp và mở cửa đón tiếp mọi người, nhưng chữ Jardin de Luxembourg chứng tỏ ban đầu đây là một khu vườn riêng của Thái hậu. Nằm ở quận 6, ngay giữa lòng thủ đô nước Pháp, vườn Lục Sâm có nhiều cảnh hữu tình nên thơ, những hàng cây thẳng dọc thay đổi màu áo theo bốn mùa, hồ nước xanh mát bên tòa trụ sở thượng viện, vườn hoa trồng cây ăn trái để làm hạt giống, góc nhà lợp kính để trữ các loài cây kiểng mùa đông, nay được biến thành phòng triển lãm. Vườn Luxembourg từng được văn hào Victor Hugo chọn làm một trong những bối cảnh nổi bật của tác phẩm Les Misérables, Những Người Khốn Khổ, phát hành vào năm 1862. Thi sĩ Gérard de Nerval, một trong những tên tuổi xuất sắc của phong trào lãng mạn trong nền văn học Pháp, từng sáng tác vào năm 1832 bài thơ mang tựa đề Une Allée de Luxembourg. Ông thơ thẩn trên lối đi vườn Lục Sâm trong tâm trạng nhung nhớ người tình, dù biết rằng đó chỉ là một mối tình đơn phương. Nhà văn Alexandre Dumas khi viết tác phẩm Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ với sự cộng tác của Auguste Maquet đã mô tả tài tình nhân vật D'Artagnan hẹn đấu kiếm với Athos, Porthos và Aramis tại công viên Luxembourg. Gần đây hơn nữa, hai tác giả Milan Kundera và Jean Echenoz đều có đưa vườn Lục Sâm vào trong tác phẩm của họ. Vườn Luxembourg là công viên lớn hàng thứ nhì của Paris, chỉ thua có vườn Tuileries về mặt diện tích. Nơi đây có đặt nhiều tượng danh nhân như thiên tài Beethoven, thi sĩ Paul Verlaine, văn hào Georges Sand. Các cụ thời xưa gọi tên Luxembourg theo từ Hán Việt, và cái chữ Lục Sâm Bảo thoáng nghe có nét gì đó thật trang trọng quý phái. Nếu Paris mang hình tượng của một người phụ nữ, thì Lục Sâm là viên ngọc quý màu xanh, khảm trên sâu chuỗi sáng ngời. Riêng đối với người Việt Nam, thế hệ trẻ ở miền Nam, học trường Pháp, những năm 1960, đều biết đến bài Ngày Tựu Trường của ông Thanh Tịnh, gợi hứng từ đoạn bút tảng văn của Anatole France. Trích từ tác phẩm Quyển Sách Của Bạn Tôi, Le Livre De Mon Ami, phát hành vào năm 1885, nhà văn Anatole France mô tả trong đoạn văn những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Cái thuở ông cặp sách đến trường, một cậu bé đi qua vườn Lục Sâm vào một buổi sáng đầu thu, những chiếc lá vàng rơi ngẩn ngơ trên những pho tượng trắng, gió đang se se lạnh trong một khung cảnh thoáng buồn nhưng thơ mộng hơn bao giờ hết. Tâm hồn xao xuyến bồi hồi, nhà văn Pháp bắt gặp lại hình ảnh của chính mình, của một thằng nhóc trong vườn Lục Sâm, hai tay thọc vào túi, dây cặp đeo trên lưng, huýt sáo khe khẽ tung tăng tựa con chim sẻ. Qua việc truy tìm ký ức lắng đồng tuổi thơ, vẽ lại phong cảnh lá vàng tượng trắng, tuổi thơ rực rằm trong vườn lục xâm, nhà văn Anatole France đã góp phần đưa những hình tượng này vào nền văn học Pháp. Nhờ vậy mà vườn lục xâm lững thững đi vào tiềm thức của công chúng từ lúc nào không hay.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Một người Việt tại Anh bị đưa về Mỹ để xét xử về tội yểm trợ Al-Qaeda. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc năm 2015 tăng ít nhất 10%. Tư lệnh lực lượng Mỹ tại châu Âu tố cáo có 12.000 quân Nga hỗ trợ lực lượng nổi dậy đông Ukraine. Liên hiệp châu Âu và Cuba mở lại đối thoại. Mỗi ngày một sự kiện, Mỹ triển khai chiến lược kéo Ấn Độ vào Biển Đông. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đang nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Thời sự Pháp khá tản mát với nhiều chủ đề khác nhau trên các trang nhật báo. Libération tranh luận xung quanh dự luật trừng phạt phân biệt chủng tộc hay bài Do Thái. Còn Les Echos phản ánh chênh lệch tiền lương giữa phụ nữ và nam giới. Hay Le Monde và La Croix đề cập tới vấn đề Hội đồng châu Âu đề nghị Pháp cấm tét đít hay tát trẻ con. Báo La Croix cho rằng dường như Pháp chưa sẵn sàng từ bỏ ngay hình thức phạt này. Về phần thời sự quốc tế, các báo tiếp tục phản ánh vụ ám sát nhà đối lập Nga Nemtsov. Theo bài báo, những lời vĩnh biệt nhà đối lập Nemtsov, tờ Le Figaro cho rằng trong nước Nga thời Putin, ông được coi là một người hùng dân tộc. Dưới tựa đề cái chết của Boris Nemtsov, Điện Kremlin đổ vạ cho Kiev, tờ Libération thông tin các phương tiện thông tin thân Nga tung giả thuyết Ukraine nhúng tay vào vụ này.
Thông tin châu Á nổi bật với bài báo liên quan tới chính sách giáo dục tại Trung Quốc trên tờ Libération dưới tiêu đề Giáo dục các giá trị phương Tây không còn được tự do tại Trung Quốc. Để lấy lại quyền lực đối với giới trí thức, Bắc Kinh đang xem xét để kiểm duyệt nền giáo dục.
Trung Quốc đang lo sợ trước những giá trị phương Tây. Điều này được thể hiện qua bài phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Trung Quốc Viên Quý Nhân trong buổi họp báo với giám đốc các trường đại học cuối tháng 1 năm 2015 vừa qua. Ông cảnh báo rằng các giáo trình ca ngợi các giá trị phương Tây phải được loại bỏ khỏi lớp học và yêu cầu phải cẩn thận chọn lọc các loại sách vở nhập khẩu. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh các thể chế Hàn Lâm phải làm cách nào đó để những ý kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình thẩm thấu vào công cụ giảng dạy, vào lớp học hay vào đầu học sinh sinh viên. Không chỉ dừng ở đó, ông Viên Quý Nhân tiếp tục bảo vệ quan điểm của chính quyền trên tạp chí Cầu Thị khi khẳng định các nhà giáo trẻ và sinh viên là những đối tượng chính mà các âm mưu thù địch nhắm tới. Trước đó, chính tờ báo này đã buộc tội hai giảng viên đại học, giống như dưới thời cách mạng văn hóa. Những tuyên bố trên có nguồn gốc trực tiếp từ chỉ thị công bố ngày 19 tháng 1 vừa qua của Ủy ban Trung ương Đảng. Theo đó, các trường đại học phải chú tâm tới giảng dạy hơn là nghiên cứu, trừ nghiên cứu chủ nghĩa Marx, phải củng cố nền tảng tư tưởng chung và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng.
Nhiều giảng viên và nghiên cứu Trung Quốc và quốc tế đều có chung một quan điểm rằng chủ trương mới này thể hiện rõ điểm yếu của Đảng và nhà nước trong việc bảo vệ vị trí của mình.
Tại Bắc Kinh, một giảng viên kinh tế ái ngại rằng đây là chính sách đóng cửa và chấm dứt 30 năm nỗ lực cải cách của Trung Quốc. Ông cũng cho rằng chủ trương này sẽ thất bại vì người dân đang sống trong chính sách mở cửa sẽ không dễ gì chấp nhận quay lại thời kỳ trước. Còn theo đánh giá của một giảng viên ngành quan hệ quốc tế cũng tại Bắc Kinh, chính quyền đang tìm cách tuyên bố tính chính đáng của mình trên phương diện chính trị thông qua việc khẳng định giá trị chủ nghĩa Marx là bất di bất dịch. Thực tế, Đảng đang tìm cách đưa các trường đại học vào khuôn khổ chính trị. Một giảng viên khoa học chính trị từ Bruxelles cho rằng cách thao túng tư tưởng trên minh chứng cho sự yếu kém của một chế độ không tin tưởng vào chính những nhà trí thức của mình. Còn trả lời phỏng vấn trên tờ New York Times, một nhà sử học người Mỹ khẳng định từ cuối tháng 1 năm 2015, Trung Quốc đang phải đối mặt với hai nguy cơ. Mối đe dọa từ bên trong chính là nạn tham nhũng và mối đe dọa ở bên ngoài là những tư tưởng xấu của phương Tây. Để ngăn chặn nạn tham nhũng, Chủ tịch Tập Cận Bình không ngừng hối thúc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng. Còn đối mặt với những giá trị phương Tây, ông cho gia cố vạn lý trường thành kỹ thuật số. Song vẫn chưa đủ vì trong các cơ sở Hàn Lâm Trung Quốc có rất nhiều các nhà nghiên cứu đã từng du học ở nước ngoài. Chiến dịch chống tham nhũng đang tạo ra bầu không khí căng thẳng trong nội bộ Đảng. Nếu Chủ tịch Tập Cận Bình kéo chiếc dây chống tham nhũng căng quá, nguy cơ Đảng sụp đổ có thể thành sự thật. Vì thế, trong bối cảnh này, các ý tưởng về tương lai chính trị của đất nước không ngừng nở rộ. Và ngay từ bây giờ, đảng phải đưa ra các biện pháp phòng ngừa và thiết lập khuôn khổ chặt chẽ đối với các tranh luận trí tuệ và chính trị.
Vẫn liên quan tới Trung Quốc, tờ Le Figaro đưa tin cơn sốt dân tộc chủ nghĩa tại Hồng Kông. Cuối tuần vừa qua, khoảng 400 người Hồng Kông biểu tình chống lại sự ảnh hưởng của người Hoa tại khu thương mại Nguyên Lãng gần biên giới với Trung Quốc đại lục.
Họ tố cáo các nhà buôn Hoa lục có mặt ở khắp nơi tại khu vực này, ồ ạt thu mua các mặt hàng xa xỉ để bán lại tại Thâm Quyến với giá đắt hơn. Họ yêu cầu chấm dứt việc cấp giấy phép nhiều lần, tạo điều kiện cho việc buôn bán sữa bột, dược phẩm và các sản phẩm hàng hiệu. Công việc thu mua của người Hoa lục gây cản trở cho đời sống của người dân địa phương và làm tắc nghẽn hệ thống vận chuyển công cộng. Xuất thân từ tầng lớp bình dân, những người biểu tình thể hiện sự phẫn nộ của một bộ phận lớn người dân trước ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng từ năm 1997. Họ kết tội Trung Quốc gây ra những bất ổn mà Hồng Kông đang phải đối mặt, như là giá bất động sản tăng hay cách hành xử thô lỗ của khách du lịch Hoa lục có mặt khắp nơi. Sau cuộc biểu tình ôn hòa, Occupy Central không đưa lại kết quả. Các nhà lãnh đạo chính của phong trào này tạm thời im tiếng và chia rẽ về cách tiếp tục đấu tranh. Cuộc đụng độ cuối tuần vừa qua minh họa những thách thức đe dọa các phong trào dân chủ. Giáo sư Benny Tai e ngại nguy cơ cực đoan hóa vì một số người biểu tình đánh giá rằng việc chiếm đóng ôn hòa không giải quyết được vấn đề gì nên phải chuyển qua hành động. Trong khi đó, ngày 3 tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên một sĩ quan cao cấp Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc đã lên tiếng tố cáo phong trào Hoa dù là một chiến dịch nhằm lật đổ chế độ. Bài báo kết luận đây là một lời buộc tội nặng nề, điềm báo xấu cho những đề xuất cải cách chính trị mà chính phủ hứa công bố vào tháng 4 tới để ngăn chặn quyền phủ quyết của Quốc hội.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Quay sang vấn đề tôn giáo tại nước láng giềng Ấn Độ, vẫn trên trang quốc tế, báo Le Figaro phản ánh người Hindu chính thống nhắm tới người Công giáo tại Ấn Độ.
Theo bài báo, trong vòng 2 năm, các cuộc tấn công chống thiểu số Công giáo đã tăng gấp 3 lần tại nước này. Không chỉ ở thủ đô New Delhi mà trên khắp lãnh thổ, họ phá hoại nhà thờ tấn công giáo sĩ và người Công giáo. Năm 2014, có 365 vụ rắc rối, trong đó có 5 người Công giáo bị sát hại. Đây là trùng hợp ngẫu nhiên từ khi Đảng cánh hữu dân tộc Ấn Độ lên nắm quyền. Thế nhưng, trước số lượng tấn công ngày càng tăng từ 2 tháng đầu năm nay, Thủ tướng Narendra Modi vẫn giữ thái độ im lặng. Chỉ sau sự kiện một nhà thờ tại New Delhi bị phá hoại trung tuần tháng 2 vừa qua, ông mới lên tiếng trấn an thiểu số Công giáo. Người Thiên Chúa giáo chỉ chiếm 2% tại quốc gia có tới 80% là người Hindu. Dù Thiên Chúa giáo có mặt tại Ấn Độ từ thế kỷ thứ nhất, song người ta vẫn coi rằng đây là di sản của chế độ thuộc địa Anh và là mối đe dọa cho đoàn kết dân tộc quốc gia. Vài tuần gần đây, các bộ trưởng đấu tranh để thông qua luật tự do cải đạo. Tại một số bang mà luật này được đưa vào áp dụng, các tín đồ Hindu cực đoan tận dụng để gây sức ép với thiểu số Công giáo. Ví dụ, khi một người Hindu muốn cải sang Thiên Chúa giáo và người này phải thông báo cho cơ quan chức năng địa phương, lập tức cơ quan này thông báo cho những thành phần Hindu cực đoan, họ tới nhà gây sức ép, thậm chí dùng bạo lực để người này phải từ bỏ quyết định của mình. Trái lại, để cải sang đạo Hindu thì không ai chống đối. Về phần mình, Đảng Dân tộc Ấn Độ cầm quyền cho biết rằng luật về cải đạo không phải là ưu tiên, các cải cách và phát triển kinh tế mới là mối bận tâm hàng đầu của chính phủ.
Tình trạng nhập cư bất hợp pháp là vấn đề đau đầu của các nước Liên hiệp châu Âu. Theo số liệu thống kê mới nhất của Frontex, cơ quan kiểm soát biên giới, trong vòng một năm, số lượt người nhập cư trái phép vào châu Âu đã tăng 153%. Tình trạng này được báo Le Figaro đăng trên trang nhất dưới dòng tựa Bùng nổ nhập cư bất hợp pháp tại châu Âu và nhiều bài phân tích trên các trang 2 và 3.
230.000 lượt người vượt biên trái phép vào Liên hiệp châu Âu trong vòng một năm. Đây mới chỉ là con số cảnh sát biên phòng phát hiện. Nguyên nhân chính của tình trạng này là các cuộc khủng hoảng quốc tế liên tiếp xảy ra gần đây, như cuộc chiến tại Syria hay Iraq, và gần đây nhất Ukraine là quốc tịch chính trong danh sách những người dồn về biên giới với Liên hiệp châu Âu. Ủy ban châu Âu trợ cấp 13,7 triệu euro cho Ý để giúp quốc gia này quản lý hàng chục nghìn người nhập cư và xin tị nạn đang sống tại các trại ở nước này. Lính biên phòng bờ biển của nước này cũng yêu cầu được trang bị vũ khí để đối mặt với những kẻ tổ chức vượt biên bất hợp pháp ngày càng bạo lực và có vũ trang. Còn các đảng phái chống liên hiệp lại có thêm lý do để kêu gọi đóng cửa biên giới. Họ cho rằng giúp đỡ, tiếp tế lương thực hay quần áo ấm cho người nhập cư ở trên tàu nhưng không được để họ lên bờ và buộc họ phải trở về chỗ cũ. Thậm chí họ còn đưa ra giải pháp sàng lọc trước tại Libya. Đây cũng là quan điểm mà Đức đang theo. 61% dân Đức phản đối dân nhập cư từ các nước ngoài liên hiệp. Họ muốn theo đuổi chính sách nhập cư có chọn lọc của Canada. Hàng năm, quota của mỗi ngành nghề, lĩnh vực được đưa ra. Những người có nhiều bằng cấp và nói tiếng Đức sẽ được ưu tiên. Cũng tại nước này, hệ thống thẻ xanh lơ theo hình thức Green Card của Mỹ cũng được áp dụng cho nhập cư lao động. Tháng 1 vừa qua, Đức tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ xin nhập cư. Tuy nhiên, 99% trong số này đã bị trục xuất về nước. Để hạn chế làn sóng này, Berlin quyết định cử 20 cảnh sát tới hỗ trợ đồng nghiệp Hungary tại biên giới với Serbia.
Để tiếp tục chương trình, bây giờ là tạp chí xã hội với đề tài Năm Quốc tế Đất đai 2015. Trọng Thành thực hiện với sự tham gia của giáo sư Võ Thọng Xuân và giáo sư Võ Thị Gương tại Cần Thơ.
Kính thưa quý vị, đất đai là thứ hàng ngày chúng ta thường đi bên trên, ở các đô thị, nằm phía dưới lớp vỏ nhựa đường, bê tông hay gạch đá. Đất đai dường như không phải là thứ đặc biệt quý giá, nếu như không là cái nền tảng bắt buộc cho mọi công trình xây dựng. Ở nông thôn hay nơi núi rừng, đất đai là nguồn sống của thực vật, động vật, nơi mà từ đó con người gieo trồng và làm nên những thực phẩm cần thiết cho cuộc sống của mình. Nhưng không chỉ là thực phẩm, bản thân đất đai cũng có một sự sống riêng, và chính sự sống của đất lại ảnh hưởng tới chất lượng không khí, nước và môi trường nói chung. Chính vì tầm quan trọng của đất đai và những nguy cơ đe dọa nó mà Liên Hiệp Quốc quyết định lấy năm 2015 này làm Năm Quốc tế Đất đai. Theo một số nghiên cứu, diện tích đất đai bị sa mạc hóa hay suy kiệt chiếm đến 40% diện tích bề mặt đất toàn cầu, nơi cư trú của gần 40% dân số nhân loại, trong đó một bộ phận lớn là những người nghèo khổ nhất. Mục tiêu của Năm Quốc tế Đất đai do Liên Hiệp Quốc phát động là tổ chức một vận động trên quy mô toàn cầu nhằm đánh động công luận về tầm quan trọng của đất trong việc bảo đảm an ninh lương thực và những chức năng cơ bản của hệ sinh thái. Chịu trách nhiệm chính trong hoạt động này là một cơ chế đối tác toàn cầu về đất đai mà Tổ chức Lương thực Thế giới, tức FAO, là trụ cột. Để giới thiệu về Năm Quốc tế Đất đai, chương trình tạp chí Ce n'est pas du vent của RFI tổ chức một cuộc tọa đàm với hai chuyên gia, ông Patrick Boucher, chủ tịch CARI, một tổ chức hỗ trợ nông dân và là thành viên của Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc, và Frédéric Dange, kỹ sư môi trường, tác giả cuốn Cessons de ruiner le sol, hãy ngừng hủy hoại đất đai. Ông cũng là nhà báo và tác giả của nhiều tác phẩm về môi trường sinh thái và biến đổi khí hậu. Sau đây mời quý vị theo dõi một số trích đoạn cuộc trò chuyện của hai nhà hoạt động môi trường với RFI. Trước hết, ông Patrick Bourget, thành viên của Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc, cho biết một định nghĩa về đất.
Pour faire les choses simples, c'est tout simplement un épiderme qui recouvre la planète.
Định nghĩa một cách đơn giản có thể ví đất đai như lớp da của trái đất. Mặt đất sống là nơi sinh sản ra những gì sống động trên trái đất và sự sinh tồn của chính con người chúng ta. Bề dày của lớp da này là khoảng từ 30cm đến 40cm. Tầng đất mặt này là cơ sở của một nền công nghiệp, nguồn thực phẩm căn bản của chúng ta, cơ sở của đời sống thực vật. Cho dù có nhiều định nghĩa về đất đai, các nhà địa chất học chẳng hạn có nhiều cách định nghĩa về đất, nhưng để đưa ra một định nghĩa đơn giản, chúng ta có thể nói rằng đất đai là sản phẩm của các quá trình hóa học, vật lý và sinh học trong tiếp xúc với bầu khí quyển và các sinh vật sống. Bản thân chính chúng ta cũng tham gia vào quá trình tạo nên đất đai. Một thứ đất đai được coi là bình thường khi có 25% là không khí, 25% là nước, 45% khoáng chất và 5% còn lại là chất hữu cơ. Các phần hữu cơ này chúng ta thường thờ, chúng ta có xu hướng coi thường đất đai vì thông thường chúng ta dẫm đạp lên trên nó, đất đai không khiến chúng ta chú ý. Nhưng chính cái phần sống của đất đai là đem lại cho chúng ta nguồn sống. Đây cũng là nơi nước di chuyển, nơi duy trì sự đa dạng sinh thái. Đây là cái khiến chúng ta phải quan tâm. Tôi đồng ý với bạn đồng nghiệp Frédéric Dange rằng
Hiện nay chúng ta đang đứng trước tình trạng suy kiệt của đất đai. Mức độ suy kiệt có nguy cơ sẽ còn lớn hơn nhiều trong tương lai, mà nếu như không còn đất đai, sẽ khó hình dung ra được tương lai của sinh giới.
Parce que s'il n'y a plus nos sols, on voit pas très bien quel peut être l'avenir du vivant.
Sự xuống cấp của đất đang diễn ra phổ biến là điều được các chuyên gia ghi nhận. Tác giả cuốn Hãy ngừng hủy hoại đất đai cho biết nguyên nhân chủ yếu mà ông cho là có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến đất.
Cette fertilité, elle repose, on va pas rentrer dans le détail parce qu'elle est complexe, sur le recyclage de ce qui est mort en éléments minéraux. Voilà, vous avez un petit lapin abandonné par un chasseur.
Nói một cách đơn giản là dựa vào sự tái chuyển hóa những gì đã chết thành khoáng chất. Cụ thể, như một con thỏ chết nằm lại trên mặt đất sẽ bị phân hủy thành những dưỡng chất cho cây cối. Quá trình này chính là sự tương tác giữa cái hữu cơ, ví dụ như các chất phân hủy từ con thỏ chết, với cái vô cơ như chất azot chẳng hạn. Điều này tham gia tạo thành hệ sinh thái. Nếu hệ sinh thái bị suy thoái, vận hành kém, đất đai không còn tồn tại thực sự nữa. Đất đai dĩ nhiên vẫn tồn tại như một thực thể địa hóa chất, nhưng không còn là cơ sở thuận lợi cho sự sống. Nguyên nhân khiến cho sự vận hành của hệ thống sinh thái này bị hủy hoại, chúng ta đã biết, người Mỹ ngay từ những năm 1930 đã nhận ra điều này. Đó chính là việc cày bừa đất quá sâu. Điều này khiến hệ sinh thái không vận hành được chuẩn. Cày bừa quá sâu và sau đó là việc đất đai không được phủ kín vào mùa đông là nguyên nhân đất bị hủy hoại nghiêm trọng hơn rất nhiều so với các sản phẩm hóa chất. Điều này ít nhất đúng với đất đai vùng côn đới chúng ta.
Beaucoup plus que la pollution chimique, en tout cas sous nos contrées, c'est vraiment le labourage trop profond, trop fréquent qui casse cette fertilité naturelle.
Thành viên của Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc, Patrick Bourget, cho biết thêm một số hình thức hủy hoại khác.
Oui, alors effectivement, la convention désertification précise que c'est la dégradation des terres sous l'action des variations climatiques et l'action de l'homme.
Tôi biết rằng theo Công ước về sa mạc hóa, sự thoái hóa của đất diễn ra do ảnh hưởng của các điều kiện khí hậu khác nhau, cũng như tác động trực tiếp của con người. Về tác động của con người, ngoài nguyên nhân cày bừa quá sâu như bạn Felix đang vừa nhắc đến, còn có những nguyên nhân khác như khai thác quá mức cho chăn nuôi hay nạn phá rừng. Tóm lại, tất cả những gì tác động một cách này hay cách khác đến sự sống của đất đai, đến quá trình tạo nên sự màu mỡ của đất đai. Quá trình sa mạc hóa, tức là quá trình diễn ra ở những nơi khô cằn nhất trên trái đất, tôi xin nhắc lại là liên quan đến 40% đất nổi của trái đất. Hiện tại, ước tính từ 10 đến 20% diện tích đất bị suy thoái nghiêm trọng. Theo báo cáo Thiên Niên Kỳ, khí hậu tại các khu vực đó có một tác động hết sức đáng kể, bởi vì một khi khí hậu nóng và khô và chu kỳ nước bị chuyển hóa theo hướng tiêu cực, thì chu kỳ của sự sống cũng bị tác động xấu. Ví dụ như tại châu Phi, chúng ta biết rằng có đến 60% đất trồng trọt bị tác động bởi quá trình sa mạc hóa, mà diện tích đất đai này liên quan đến nguồn sống của 180 triệu con người. Chỉ một chút ví dụ như vậy cho thấy đây không phải là chuyện nhỏ.
C'est pas une mince affaire.
Trong xu thế đất đai bị tàn phá muôn hình vạn trạng, từ đô thị hóa mù quáng đến canh tác không đúng cách, lạm dụng phân bón công nghiệp, thuốc trừ sâu diệt cỏ đến tàn phá rừng, kỹ sư môi trường Frederic Dane, tác giả cuốn Đừng hủy hoại đất, đã lưu ý đến một xu thế mới đang bắt đầu xuất hiện một cách khá phổ biến trong giới nông nghiệp Pháp. Đó là việc cảm nhận giá trị của sự sống trong đất và quay trở lại với những gì có thể mang lại một thứ đất đai màu mỡ là nguồn gốc cho một sự phát triển bền vững.
Il y a un retour en arrière qui vient des agriculteurs eux-mêmes qui, en tout cas pour ceux que j'ai rencontré pour faire ce livre et les débats que j'ai animés autour des agriculteurs conventionnels, productivistes.
Có một sự quay trở lại thời trước, chính những người sản xuất nông nghiệp đã khởi xướng chuyện này, cụ thể là những người mà tôi đã gặp gỡ khi thực hiện cuốn sách này. Đó là những người sản xuất nông nghiệp trên quy mô lớn. Phương châm của họ là sản xuất để kiếm sống. Họ không phải là những nhà tranh đấu vì một ý thức hệ nào đó. Họ không phải là những người bio, chủ trương làm ra các sản phẩm hữu cơ hay thực phẩm sạch. Họ mặc xác điều này. Tôi đã phỏng vấn tổng cộng khoảng 50 người thuộc các ngành sản xuất khác nhau, từ trồng trọt đến chăn nuôi ở Pháp. Họ kể lại một kinh nghiệm chung với tôi như sau. Thứ nhất, họ thấy mệt mỏi, đau lưng vì trải qua quá nhiều thời gian ngồi trên máy cày, vì buộc phải cày sâu, vì thế tốn kém. Khi quyết định sử dụng ít máy cày hơn, lưng đỡ đau hơn, xăng dầu ít tốn hơn. Tự nhiên sau đó, họ thấy đất đai trồng trọt đột nhiên đổi màu. Rời khỏi buồng lái máy cày, quỳ xuống đất, hành động mà cha ông họ trước kia đã từng làm. họ thấy sự sống trở lại trong đất, năng suất trồng trọt có giảm, nhưng điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là sự sống trở lại. Thoạt tiên, không biết điều này có nghĩa là gì, họ đã đi tham khảo ý kiến nhiều người. Tất cả những người sản xuất nông nghiệp đều đưa ra một giải thích giống nhau. Tôi, nhà sản xuất nông nghiệp, đã quay trở lại thành một người làm nghề nông. Khi tôi đối mặt với một thứ đất đai sống động, tôi phải đưa ra một quyết định dựa trên những thông tin thu nhận được từ đất. Tôi vẫn tiếp tục là một nghề như vậy, nhưng kể từ giờ, tôi làm nghề này với đất đai, và đối với tôi, điều này là một cuộc cách mạng. Như vậy đấy, chúng ta thấy những người sản xuất nông nghiệp đã quay trở lại gắn bó với đất đai và họ trở thành người chủ của những quyết định của chính mình.
Je fais le même métier, mais je le fais avec mon sol. Et ça, pour moi, c'est une révolution. On a des agriculteurs qui reviennent au sol et qui redeviennent propriétaires de leurs décisions.
Trở lại với trường hợp Việt Nam, về đất đai tại đồng bằng sông Cửu Long, một vùng đất hết sức trù phú, nơi cung cấp đến 90% sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam, quốc gia đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu lúa gạo. Sau đây mời quý vị nghe một số chia sẻ của nhà nông học giáo sư Võ Tổng Xuân. Ông cho biết một đôi nét về đất đai tại khu vực này.
Tổng cộng đất đồng bằng sông Cửu Long thì gần 4 triệu hecta, mà trong đó thì khoảng gần 2 triệu đất phèn. Rồi khoảng chừng 300.000 hecta là nhiễm mặn. Đúng ra là bây giờ thì có thể nói rằng là cây lúa của chúng ta nó đã tiến vào trong cái vùng đất phèn luôn, vùng đất nhiễm mặn nó cũng vô đó luôn. Nhờ mình nghiên cứu về đất từ năm 1979 để mình biết đất phèn thì phải làm như thế nào để mà tránh phèn, rửa phèn. Thật sự ra bây giờ có những cái vùng trước đây là đất phèn không có trồng gì được, là bây giờ là trồng bao vụ lúa luôn. Nhất là những cái vùng ở vùng đồng tháp 10 bây giờ là cây lúa của mình nó phát triển rất là tốt. Chỗ nào mà khi người ta thấy cái lúa bán không được giá nữa thì người ta mới trở về trồng số cây khác, ví dụ như cây tràm, tràm bông vàng, cái bình đàn, hoặc là người ta trồng hoa sen. Chỉ có những chỗ mà khó khăn của mình hiện nay đó là những vùng đất nó trũng, xưa không có trồng cái gì được hoặc là chỉ trồng lúa nổi thôi, thì bây giờ cũng được bao đê lại để mà giữ nước trong ruộng. Thì ở những chỗ này đó, người ta có thể trồng 2 vụ lúa hoặc 3 vụ lúa, nhưng mà chỗ này là nó có cái khó khăn là nước nó không ra vô được, thành ra cái nước ở phía trong nó tích lũy số chất sinh phèn. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng có đề nghị là những cái vùng đó, ví dụ như vùng Châu Đốc là vùng trũng của đồng tháp 10, thì giờ phải khai thông bơm nước ra rồi lúc bơm nước vô để mà giữ cái môi trường bên trong nó không có bị ô nhiễm. Cái lúa của chúng ta ở đồng bằng sông Long mình giờ lại nói là trong suốt 40 năm nay thì nó cái sản lượng nó tăng lên gần 10 lần. Cũng nhờ là mình mở rộng diện tích để mình canh tác với đất phèn cũng được, mà với dùng đất nhiễm mặn cũng được, mà nhất là dùng đất phù sa thì rất là tốt. Tuy nhiên mình cũng phải thấy rằng là cái lượng phân bón mà sử dụng cho cây lúa ở đồng bằng sông Long thì cũng rất là lớn. So với Philippines hoặc Malaysia, Indonesia thì đồng bằng sông Long mình phân bón có thể nói là khoảng gấp 2 lần. Thì cái điều này là không phải là do cây lúa nó cần nhiều như thế, nhưng mà thật ra là do mà bà con nông dân chúng ta bón phân không có chính xác, là bởi vì họ cũng cứ tưởng là lúa mọc lên rồi thì họ mới bón phân vô, nhưng mà không ngờ làm như thế là cái lượng phân nó bị bốc đi rất nhiều. Trung bình nếu bà con nông dân mà trồng lúa mà bón phân trễ thì từ 50-60% là phân nạm nó bị bốc lên để nó biến ra thành cái NO2 và NO, tức là hai cái khí nhà kính mà nó mạnh gấp 210 lần cái khí carbonic nó làm cho biến đổi khí hậu.
Trái ngược với nhiều vùng đất đứng trước nguy cơ sa mạc hóa do thiếu nước, thiếu dưỡng chất, hiểm họa hàng đầu đối với rất nhiều khu vực đất đai thuộc đồng bằng sông Cửu Long lại là do canh tác không đúng cách, giáo sư Võ Tổng Xuân giải thích.
mình dùng cái phân hóa học, nếu mà mình dùng không có cân đối NPK với là mấy cái dưỡng chất vi lượng khác, có một thời nông dân chỉ cứ bón ure thôi, nitrogen ure, thì nó đưa tới cái tình trạng là đất nó bị thiếu các dưỡng chất khác hết. Tại vì đáng lẽ các dưỡng chất khác phải được bón chung, bây giờ chỉ bón lạm thôi. Con lạm thì cái cây nó lên tốt, cái là nó cần phải ăn mấy thứ khác nữa, cho nên nó lấy mấy thứ khác trong đất, thì từ từ cái là bón phân đạm càng nhiều thì cây càng xấu, vì mấy thứ khác là không còn nữa để mà cây nó sống tốt. Thành ra là ông nông dân ông tự động ông biết là ông làm sai, thành ra giờ ông phải bón cân đối để mà độ màu mỡ của đất nó được bình thường cho cây trồng.
Về vấn đề này, giáo sư Võ Thị Hương, Đại học Cần Thơ trả lời RFI qua thư điện tử cho biết, qua thí nghiệm dài hạn trên đất canh tác lúa 3 vụ trong khu vực đê bao ngăn lũ cho thấy chiều hướng năng suất lúa sụt giảm theo thời gian. Lượng chất hữu cơ trong đất rất nghèo, còn trên đất vườn cây ăn trái, đất lên líp lâu năm, độ màu mỡ của đất suy giảm đưa đến giảm năng suất và chất lượng các trái cây đặc sản của vùng như măng cụt, sầu riêng, cam quýt. Để hóa giải hiện tượng đất suy kiệt, trong những năm gần đây, một xu thế canh tác mới được ghi nhận đã mang lại những hiệu quả tích cực. Giáo sư Võ Tổng Xuân nhận xét.
Bây giờ thì cũng có cái hướng đi là một số công ty nhập cái phân vi sinh từ bên Mỹ, rồi người ta cũng thử trên mấy cái đồng ruộng ở Bạc Liêu, như là ở Sóc Trăng, lên trên chỗ dưới Cà Mau, để mà người ta trồng lúa rồi nuôi tôm. Thì trong cái hệ thống lúa nuôi tôm dưới cái phân bón vi sinh này đó, thì cũng thấy là trên đất nó cũng được bồi dưỡng tốt, thì lúa thì có năng suất tương đối là khá và tôm ngon, thì mấy cái mô hình này nó cũng đang được đẩy mạnh lên. Giờ có nhiều công ty ta mang phân vi sinh về lắm, tại vì phân vi sinh thì nó làm ra từ các cái vật liệu ở trong thiên nhiên, mà những con vi sinh này nó có thể phân hóa các cái chất ở trong đất thành dưỡng chất cho cây trồng, đang làm cũng khá lắm.
Cũng liên quan đến việc đất đai bị hủy hoại do ứng xử không đúng của con người, giáo sư Võ Thị Hương mô tả một hiện tượng mới tác động đặc biệt nguy hiểm đến chất lượng đất nhưng không được chú ý, đó là việc bán đi 30-40cm tầng đất mặt của ruộng lúa nhằm một mặt làm giảm độ cao, đưa nước vào ruộng lúa dễ dàng, mặt khác tăng thêm thu nhập, trang trải cho cuộc sống của gia đình. Đó là tình trạng khá phổ biến diễn ra ở nhiều tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, sự khai thác tầng đất sét ở độ sâu từ 30-70cm so với mặt đất tự nhiên để bán làm nguyên liệu cho sản xuất gạch ngói cũng đã góp phần nghiêm trọng trong việc làm suy giảm độ màu mỡ của đất, làm sụt giảm đáng kể năng suất lúa, phải cần đến từ 6 năm trở lên để có thể phục hồi được.
RFI, les voix du monde.
Trong tục ngữ Việt Nam có câu tấc đất tấc vàng, việc sử dụng đất đai một cách đúng đắn là điều cần thiết để bảo vệ một tài nguyên có giá trị đến muôn đời. Ngược lại, việc khai thác bừa bãi không chỉ làm hại đến đất mà còn từ đó mang lại những ảnh hưởng tiêu cực dây chuyền. Năm Quốc tế đất đai 2015 là một cơ may quan trọng cho sự trao đổi khoa học, phối hợp hành động giữa tất cả các bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vì một đất đai giàu sự sống, vững bền là chỗ dựa không có gì thay thế nổi cho xã hội loài người.
Pour nous écrire RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài RFI xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Ngày mai trong phần 2 của chương trình. Mời quý vị lắng nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn, và tiếp đó sẽ là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự với đề tài Ma túy và ngoại giao, liệu cha các ta cố chùn tay trước áp lực quốc tế. RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.